Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 8 tháng 6. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu nội dung phần đầu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá đức tin của Patrick Gabarou, một lực sĩ leo núi người Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về ân sủng cứu độ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma lúc 20 giờ 20 phút tối Chủ nhật mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp cuộc viếng thăm 3 ngày tại đảo Cyprus. Đại diện chính phủ Italia ra đón Đức Thánh Cha tại phi trường Ciampino, có ông Gianni Letta, Thứ trưởng tại Phủ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, và liền đó Đức Thánh Cha đáp trực thăng của quân đội Italia để về Vatican. Trước khi giã từ đảo Cyprus vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã đến viếng nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ân Phúc của Giáo hội Công giáo Maronit ở thủ đô Nicosia, và đã được 300 tín hữu ngồi chật thánh đường tiếp đón nồng nhiệt. Tại phi trường, trong nghi thức tiễn biệt, Đức Thánh Cha đã nhắc đến tình trạng chia cắt đau thương tại đảo Cyprus mà Ngài chứng kiến tận mắt khi lưu ngụ tại vùng trái độn do quân đội Liên Hợp Quốc đảm trách, cũng như sự mất mát một phần quan trọng các gia sản văn hóa của nhân loại ở miền Bắc đảo này. Ngài nói, tôi cũng đã lắng nghe những người gốc miền Bắc đảo Cyprus mong ước được trở về nguyên quán, cũng như các nơi thờ phượng của họ, và tôi rất xúc động về những lời yêu cầu của họ. Chắc chắn rằng sự thật và hòa giải, cùng với sự tôn trọng nhau, chính là nền tảng vững chắc nhất cho tương lai hiệp nhất và an bình của đảo này, cũng như cho sự ổn định và thịnh vượng của toàn dân. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đã gây âm vang lớn trong giới truyền thông ở đảo Cyprus. Họ chào mừng những lời kêu gọi hòa bình và mối quan tâm của Ngài đối với vấn đề Cyprus. Chẳng hạn báo Semerini bằng tiếng Hy Lạp tăng hình thật đẹp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với tựa đề Hòa bình và thân hữu, dấu chỉ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Bên trong báo này dành 2 trang để tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày cuối tại đảo này.
Warszawa, 250.000 tín hữu Công giáo Ba Lan đã tham dự lễ phong chân phước cho linh mục Jerzy Popielusko, người đã bị ba sĩ quan mật vụ Cộng sản Ba Lan sát hại cách đây 26 năm, lúc mới 37 tuổi. Thánh lễ phong chân phước đã được cử hành hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Pinsuski ở thủ đô Ba Lan. Nghi thức tôn phong do Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, dân danh Đức Thánh Cha chủ sự. Trong số các tín hữu hiện diện, đặc biệt có thân mẫu của vị tân chân phước là bà Mariana Popielusko, mới mừng sinh nhật 100 tuổi. Sau khi Đức Tổng giám mục Amato đọc công thức phong chân phước, bà cụ đã tiến lên lễ đài. Đức Tổng giám mục chào mừng bà và nói chuyện với bà cụ trong vài phút. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Mariana nói, tôi cảm thấy vui mừng vì Ba Lan có một người chuyển cầu trước tòa Chúa. Ngoài ra cũng có ông Chủ tịch Quốc hội và cựu Tổng thống Lech Wałęsa, cũng như nhiều nhân vật trong chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Donald Tusk. Đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Warszawa sở tại Kazimierz Nix gọi buổi lễ này là một đại lễ đối với giáo hội và tổ quốc Ba Lan. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nêu bật sứ điệp của vị tân chân phước, đó là câu của Thánh Phaolô Tông Đồ, anh em hãy chiến thắng sự ác bằng sự thiện. Khẩu hiệu này cũng được treo thành một biểu ngữ tại lễ đài. Đức Tổng giám mục cũng nhấn mạnh rằng cha Popielusco đã cho chúng ta thấy các chế độ qua đi như cơn giông mùa hè, chỉ để lại những đống đổ vỡ, nhưng giáo hội và các con cái vẫn tồn tại để mưu ích cho nhân loại nhờ hồng ân bác ái vô biên.
Istanbul, chiều hôm qua mùng 7 tháng 6, lễ an táng đức cha Luigi Padovese, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa thành phố Iskenderun. Đức cha Padovese, 63 tuổi, đại diện tông tòa miền Anatoly, đã bị người tài xế dùng dao sát hại trưa ngày 3 tháng 6 vừa qua. Vị chủ sự thánh lễ là đức cha Ruggero Franceschini, Tổng giám mục giáo phận Izmir Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với tất cả các giám mục nước này và nhiều giám mục khác đến từ các nước Âu Châu, trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu công giáo. Sau thánh lễ, linh cữu đức cha Padovese được đưa về an táng tại giáo phận Milano, nguyên quán của ngài. Trong cuộc viếng thăm tại đảo Ship vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự đóng góp rất quý giá của Đức Cố Giám mục Padovese cho công cuộc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, cụ thể là soạn thảo tài liệu làm việc của công nghị, được Đức Thánh Cha công bố trong thánh lễ tại Nicosi sáng Chủ nhật vừa qua.
Mặt khác, Đức Thượng phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople tại Istanbul và cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, đã gửi điện tới Đức Thánh Cha để chia buồn, trong đó ngài viết: "Chúng tôi rất đau buồn khi được tin về cái chết bi thảm của Đức Giám mục Luigi Padovese, người đã thực hiện công tác phục vụ rất quý giá cho giáo hội công giáo và dân Chúa. Sau khi cầu nguyện cho linh hồn người anh em quá cố được an nghỉ trong lều của những người công chính cùng với những người được đẹp lòng Chúa, chúng tôi bày tỏ với Đức Thánh Cha rất quý mến sự gần gũi và chia buồn của Tòa Thượng Phụ chung và của cá nhân tôi vì cái chết của Đức Giám mục, đồng thời cầu xin Đức Kitô Chúa chúng ta đấng có quyền trên người sống và người chết ban ơn an nghỉ cho linh hồn người đã từ giã chúng ta để cư ngụ nơi bóng của thánh giá, từ đó nảy sinh nguồn mạch sự sống."
Washington, các giám mục Hoa Kỳ, Canada và Trung Mỹ kêu gọi các chính quyền liên hệ giải quyết tận gốc rễ kinh tế những nguyên nhân thúc đẩy nhiều người phải di cư. Lời kêu gọi này được đưa ra trong khóa họp từ ngày 2 đến 4 tháng 6 vừa qua tại trụ sở Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ với sự tham dự của các giám mục đặc trách mục vụ di dân đến từ Hoa Kỳ, Canada, Haiti, Trung Mỹ và vùng biển Caribe. Trong cuộc họp báo hôm 3 tháng 6, Đức cha John Wester, giám mục giáo phận Salt Lake City, Chủ tịch Ủy ban di dân thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng: "Chúng tôi nhận thấy rằng giải quyết các nguyên nhân kinh tế gây ra di cư là một giải pháp lâu bền và hợp với con người cho nạn di cư bất hợp pháp. Tiếp đến, chúng tôi tin rằng mọi chính phủ đều cần xét lại và cải tổ các luật di trú của quốc gia liên hệ, làm sao để các luật này tôn trọng các nhân quyền căn bản. Các quốc gia Tây phương cũng cần gia tăng gấp đôi nỗ lực chống lại tệ nạn buôn người." Đức cha Wester cũng nhận xét rằng trong một thế giới hoàn cầu hóa, tư bản, giao thông và hàng hóa được trao đổi mau lẹ, nhưng sự di chuyển của lao công không được điều hành và ảnh hưởng của sự hoàn cầu hóa trên con người không được nhìn nhận hoặc đáp ứng. Trong tư cách là cường quốc mạnh nhất ở Tây bán cầu và là nơi mà nhiều người di dân tìm tới, Hoa Kỳ cần dẫn đầu trong nỗ lực cải tổ các luật di trú càng sớm càng tốt. Tại khóa họp, Đức cha Alvaro Ramazzini Imeri, người Guatemala, cho biết người nghèo tại đất nước của ngài không được hưởng lợi ích nào từ Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa các nước Mỹ Châu, gọi tắt là CAFTA, được phê chuẩn cách đây 3 năm. Trái lại, mức độ nghèo đói tại Guatemala đang gia tăng.
Đức cha François Lapierre, giám mục giáo phận Saint-Hyacinthe ở Canada nói rằng chúng ta đang sống trong tình trạng mâu thuẫn kinh khủng. Chúng ta muốn sống trong một nền kinh tế hoàn cầu, nhưng mỗi ngày chúng ta lại làm cho việc đi qua biên giới thêm khó khăn hơn. Tại Âu Châu, dân chúng đi qua các biên giới dễ dàng hơn bao giờ hết, nhưng đối với người Mỹ và Canada, để đi qua biên giới của nhau, nay người ta phải có hộ chiếu. người Mexico bây giờ còn phải xin thị thực mới có thể vào Canada. Trong khi đó, giáo hội tiếp tục bàn về các vấn đề liên quan tới di trú dưới khía cạnh tin mừng, vì cách đây bao năm có một đấng đã nói ta là người khách lạ và các con đã đón tiếp ta. Trong cuộc họp báo, đức cha Rafael Romo Munoz, giám mục giáo phận Tijuana, chủ tịch Ủy ban giám mục Mexico về di dân, nói rằng Mexico đang trở thành một bộ sưu tập các thành phố nhỏ bị bỏ rơi một nửa vì các thanh niên ở tuổi làm việc và đàn ông đã bỏ sang Hoa Kỳ để có thể tìm công ăn việc làm hầu giúp đỡ vợ con và thân nhân ở nhà.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là nội dung phần đầu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông.
Kính thưa quý vị thính giả! Cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đảo Chypre từ ngày 4 đến 6 tháng 6 vừa qua đã diễn ra tốt đẹp, và một cao điểm trong các hoạt động của Đức Thánh Cha tại đây là thánh lễ ngài cử hành sáng Chúa Nhật 6 tháng 6 trước sự hiện diện của 10.000 tín hữu tại thủ đô Nicosia. Vào cuối thánh lễ, ngài đã trao cho 7 vị thượng phụ và một số hồng y lãnh đạo các cơ quan liên hệ của tòa thánh tài liệu làm việc, làm căn bản cho các cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm nay về đề tài Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá, đông đảo những người trở thành tín hữu đều tâm đầu ý hiệp với nhau. Tài liệu làm việc dày khoảng 40 trang được ấn hành bằng 4 thứ tiếng, Ả Rập, Pháp, Anh và Ý. Ngoài phần nhập đề và kết luận, còn có 3 chương, lần lượt trình bày tình trạng giáo hội công giáo tại Trung Đông. Tiếp đến là sự hiệp thông trong giáo hội và sau cùng là việc làm chứng tá. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nửa đầu tiên của văn kiện này.
Trong lời tựa tài liệu làm việc, Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, người Croat, Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục Thế giới nhấn mạnh rằng, tình trạng hiện nay tại Trung Đông có nhiều khía cạnh giống tình trạng của Cộng đoàn Kitô tiên khởi ở Thánh Địa, giữa những khó khăn và bách hại. Các tín hữu Kitô hồi đó hoạt động trong những tình trạng rất đối nghịch, họ gặp phải sự chống đối và thù nghịch của các quyền lực tôn giáo trong dân chúng. Đất nước của họ bị chiếm đóng, bị sát nhập vào đế quốc La Mã hùng mạnh. Dầu vậy, các tín hữu Kitô tiên khởi vẫn công bố trọn vẹn lời Chúa, kể cả tình yêu thương đối với kẻ thù, và họ đi tới độ tử đạo để làm chứng về lòng trung thành với Chúa Tể của sự sống. Phần nhập đề của tài liệu làm việc nhắc nhớ rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã muốn đích thân loan báo về Thượng Hội đồng Giám mục này ngày 19 tháng 9 năm 2009, chấp nhận lời thỉnh cầu của nhiều anh em trong hàng giám mục, đứng trước tình trạng khó khăn hiện nay về mặt giáo hội và xã hội. Các giám mục ấy đã đề nghị triệu tập một Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt. Hai mục tiêu chính của công nghị giám mục này, trước tiên là để xác nhận và củng cố các tín hữu Kitô trong căn tính của họ nhờ lời Chúa và các bí tích. Tiếp đến là khơi dậy tình hiệp thông giáo hội giữa các giáo hội tự quản, để họ có thể làm chứng tá về đời sống Kitô chân chính, vui tươi và có sức thu hút. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự dấn thân đại kết Kitô và đối thoại với người Do Thái và Hồi giáo để mưu ích cho toàn thể xã hội và để tôn giáo, nhất là tôn giáo của những người tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất, ngày càng trở thành động lực hòa bình. Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông muốn cung cấp cho các tín hữu Kitô những lý do về sự hiện diện của họ trong một xã hội có đại đa số dân theo Hồi giáo, Ả Rập hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, hoặc đa số theo Do Thái giáo như tại quốc gia Israel, suy tư được Kinh Thánh hướng dẫn.
Chương thứ nhất của tài liệu làm việc bàn về giáo hội công giáo tại Trung Đông nhắc nhớ sự kiện tất cả các giáo hội trên thế giới đều bắt nguồn từ giáo hội Jerusalem. Văn kiện khẳng định rằng những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô như được nói đến trong công đồng chung Epheso và Chalcedonia hồi thế kỷ thứ 5 và sự chia cách giữa Roma và Constantinople hồi thế kỷ 11, phần lớn là do những động lực chính trị văn hóa. Tuy nhiên, Chúa Thánh Linh đang hoạt động trong các giáo hội để họ xích lại gần nhau và loại bỏ những chướng ngại cản trở sự hiệp nhất mà Chúa Kitô mong muốn. Tại Trung Đông, giáo hội Công giáo duy nhất hiện diện trong các truyền thống khác nhau, trong các giáo hội Công giáo Đông Phương tự quản. Ngoài giáo hội theo truyền thống Latin, còn có 5 giáo hội thượng phụ, mỗi giáo hội có gia sản phong phú về linh đạo, thần học và phụng vụ. Các truyền thống này đồng thời là một sự phong phú cho giáo hội hoàng vũ. Văn kiện nhắc nhớ rằng các giáo hội Trung Đông bắt nguồn từ các tông đồ và thật là một mất mát cho giáo hội hoàng vũ nếu Kitô giáo bị suy yếu hoặc biến mất tại chính nơi mà giáo hội phát sinh. Vì thế có một trách nhiệm hệ trọng là phải duy trì đức tin Kitô tại phần đất thánh thiêng này. Đáng tiếc thay, người ta phải nhận rằng ngày nay đà tiến tin mừng thường bị cản trở và ngọn lửa thánh linh dường như bị suy yếu. Nếu giáo hội không làm việc cho ơn gọi thì sẽ bị biến mất. Cuộc khủng hoảng ơn gọi là do nhiều lý do khác nhau, nhiều tín hữu di cư ra nước ngoài, số sinh giảm bớt, tiếp đến là môi trường ngày càng đố kỵ với các giá trị tin mừng. Ngoài ra, sự thiếu hiệp nhất giữa các thành phần hàng giáo sĩ cũng là một điều phản chứng tá. Trong khi sự huấn luyện nhân bản và tu đức cho các linh mục, tu sĩ nam nữ vẫn còn có nhiều thiếu sót. Cả đời sống chiêm niệm vốn là cột trụ của mọi đời sống thánh hiến đích thực cũng vắng bóng trong phần lớn các dòng tu. Vì thế, tài liệu làm việc khẳng định rằng các tín hữu Kitô tuy chỉ là thiểu số, nhưng cũng thuộc vào các thành phần xã hội và chính căn tính của các nước liên hệ với đầy đủ danh nghĩa. Sự biến mất của họ là một mất mát cho đặc tính đa nguyên của Trung Đông.
Cũng trong trường thứ nhất, tài liệu làm việc của Thường Hội đồng Giáo mục Trung Đông khẳng định, các tín hữu Công giáo được kêu gọi thăng tiến đặc tính đời, tức là sự trung lập của nhà nước về tôn giáo, để làm dịu bớt tính chất thần quyền của chính quyền, và để có sự bình đẳng giữa mọi công dân thuộc các tôn giáo khác nhau, hầu tạo điều kiện dễ dàng cho sự cổ võ nền dân chủ lành mạnh. Đặc tính đời tích cực nhìn nhận trọn vẹn vai trò tôn giáo cả trong đời sống công cộng, trong niềm tôn trọng hoàn toàn sự phân biệt giữa trật tự tôn giáo và trần thế. Các tín hữu Kitô phải là một thiểu số tích cực, không co cụm vào mình, trong thái độ giống như trong ghetto. Giáo hội khuyến khích các gia đình hãy có nhiều con cái và cổ võ giáo dục. Đây là một sự đầu tư lớn. Các trường và đại học công giáo đón nhận hàng ngàn người thuộc mọi tôn giáo, cũng như tất cả các trung tâm, bệnh viện và xã hội. Nhưng các giáo hội và các trường công giáo có thể giúp đỡ nhiều hơn cho những người kém may mắn. Thực vậy, chính nhờ các hoạt động bác ái nhắm tới không những chỉ các tín hữu Kitô, nhưng cả những người Hồi giáo và Do Thái giáo nữa, mà hoạt động của các giáo hội phục vụ công ích một cách cụ thể và đặc biệt hơn. Tài liệu làm việc cũng nhắc nhớ rằng cần phải duy trì minh bạch trong việc quản lý tiền bạc của giáo hội, nhất là từ phía các linh mục và giám mục, để phân biệt những gì được trao tặng để dùng riêng với những gì thuộc về giáo hội. Văn kiện nhấn mạnh rằng những cuộc xung đột càng làm cho tình trạng các tín hữu Kitô ở Trung Đông thêm mong manh. Sự chiếm đóng của Israel tại các lãnh thổ của người Palestine làm cho cuộc sống thường nhật của họ thêm khó khăn trong việc tự do đi lại, kinh tế và đời sống xã hội cũng như tôn giáo, và việc lui tới các nơi thánh phải tùy thuộc giấy phép của quân đội Israel ban cấp cho người này và từ chối đối với người khác vì lý do an ninh. Ngoài ra, một số nhóm Kitô cực đoan dựa trên kinh thánh biện minh cho chính sách bất công áp đặt trên người Palestine, điều này càng làm cho vị thế của các tín hữu Kitô Ai Cập thêm khó khăn. Các tín hữu Kitô thuộc vào số những nạn nhân bị thiệt hại nặng nhất vì chiến tranh Iraq. Ngày nay, chính trị thế giới không để ý đủ đến điều này. Tại Liban, các tín hữu Kitô chia rẽ về phương diện chính trị và tôn giáo. Tại Ai Cập, sự bành trướng của Hồi giáo chính trị và đằng khác sự không tham gia của các tín hữu Kitô một phần bị bó buộc và xã hội dân sự làm cho đời sống của họ gặp nhiều khó khăn. Tại các nước khác, chế độ độc đoán thúc đẩy dân chúng, kể cả các tín hữu Kitô phải chịu đựng tất cả trong thinh lặng để cứu vớt những gì là thiết yếu. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, quan niệm hiện nay về đặc tính đời còn gây nhiều vấn đề cho tự do tôn giáo hoàn toàn tại nước này. Các tín hữu Kitô được nhắn nhủ đừng lơ là sự dấn thân của họ trong xã hội, mặc dù bị cám dỗ nản chí.
Tài liệu làm việc nói thêm rằng tại Đông Phương, tự do tôn giáo thường chỉ có nghĩa là tự do phụng tự, và vì thế không có nghĩa là tự do tin hay không tin, thực hành tôn giáo một mình hoặc nơi công cộng mà không bị cản trở, và tự do thay đổi tôn giáo. Tại Đông Phương, tôn giáo nói chung là một sự chọn lựa về mặt xã hội và cả quốc gia, chứ không phải sự chọn lựa của mỗi cá nhân. Thay đổi tôn giáo bị coi là một sự phản bội đối với xã hội, văn hóa và quốc gia dân tộc, phần lớn dựa trên một truyền thống tôn giáo. Vì thế, việc trở lại Kitô giáo bị coi như kết quả một sự chiêu dụ tín đồ có tính chất thủ lợi, chứ không phải là một xác tín đích thực về tôn giáo. Đối với một người Hồi giáo, sự hoán cải theo đạo khác thường bị luật pháp quốc gia cấm đoán. Đàng khác, đối với các tín hữu Kitô, trong một số trường hợp, việc theo Hồi giáo không diễn ra do xác tín tôn giáo, nhưng do lợi lộc cá nhân. Đôi khi người ta theo Hồi giáo vì sức ép của sự chiêu dụ của đạo này. Một số bản trả lời tài liệu đề cương quyết liệt phủ nhận việc chiêu dụ tín đồ theo Kitô giáo, tuy cũng cho thấy có một số cộng đoàn tin lành thực hành biện pháp chiêu dụ như thế. Thực tế, vấn đề rao giảng cần có một suy tư sâu xa hơn để đi tới chỗ khẳng định quyền của mỗi người và tự do lương tâm hoàn toàn của họ. Trong khi đó, trào lưu Hồi giáo cực đoan tiếp tục bành trướng trong toàn vùng Trung Đông, tạo nên một đe dọa cho tất cả mọi người, dù là Kitô hay Do Thái hoặc Hồi giáo. Trong bối cảnh xung đột như thế, với những khó khăn về kinh tế và giới hạn về chính trị và tôn giáo, khiến cho các tín hữu Kitô tiếp tục xuất cư. Trong các cuộc dàn xếp của chính trị quốc tế, người ta thường cố tình không biết đến sự hiện hữu của các tín hữu Kitô, và các Kitô hữu trở thành nạn nhân đầu tiên của tình trạng này, và đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến họ xuất cư. Tài liệu làm việc mời gọi các giáo hội tại Tây Phương yêu cầu chính quyền của mình tỏ ra nhạy cảm đối với tình trạng này. Đàng khác, văn kiện cũng nói đến sự nhập cư ngày càng gia tăng tại Trung Đông với những công nhân Phi và Á Châu, trong đó có nhiều tín hữu Kitô. Họ thường phải chịu những bất công xã hội, bị bóc lột và lạm dụng tính dục. Trong bối cảnh đó, các tín hữu Công giáo được kêu gọi ngày càng trở thành những chứng nhân đích thực về sự sống lại trong xã hội.
Vừa rồi là nội dung phần đầu tại liệt làm việc của Thường Hội đồng Giám mục Trung Đông. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng tá đức tin của Patrick Gabarou, một lực sĩ leo núi người Pháp.
Đường Chúa Quan Phòng, lối tạ ơn Chúa. Đó là tên của một vài lối leo lên đỉnh núi mà Patrick Gabarou, một lực sĩ leo núi người Pháp đã mở ra đó đây tại những ngọn núi cao trên khắp thế giới. Truyền thống leo núi cho phép những người đi tiên phong khai mở một lối leo mới, chinh phục một ngọn núi, được phép đặt tên cho con đường ấy. Và Patrick đã dùng phương thế này để nói lên chứng tá niềm tin của mình. Có thể nói rằng Patrick Gabarou là một huyền thoại của giới hâm mộ bộ môn leo núi, cũng tựa như là Zidane với giới hâm mộ bóng đá vậy. Patrick sinh năm 1951 tại vùng Normandy bên Pháp, theo gia đình lên sống tại thủ đô Paris từ ngày còn nhỏ. Lên 9 tuổi, Patrick vào học tại trường nội trú do các cha dòng thánh Vincent de Paul trông coi ở Tournon-en-Brie. Hồi tưởng lại thời gian này, Patrick nói: "Trong những năm ấy, tôi đã được sống cạnh những vị thánh. điều này đã thu hút tôi đến độ có lúc tôi ấp ủ ý định đi tu. Nhưng đồng thời tôi cũng mê các trận đá banh. Và cuối cùng thì tôi hiểu là tôi không có chiều kích mầu nhiệm nên đành từ giã mộng đi tu. Tuy nhiên, đức tin vẫn đâm rễ sâu trong tâm hồn tôi và trở thành phần cốt yếu của chính con người tôi. Giấc mộng thứ hai của Patrick Gabarou là trở thành giáo sư triết học. Nhưng rồi giấc mộng này cũng không thành sự thực, bởi vì Patrick biết đến những vùng núi non cao vời và niềm hạnh phúc vô tận khi được ở nơi những vùng núi non ấy. Năm lên 18 tuổi, Patrick chinh phục đỉnh núi đầu tiên cao 4.000 mét. Patrick nói, tôi cũng không biết tại sao tôi lại hạnh phúc vô vàn mỗi khi tôi đến một ngọn núi. Tôi chỉ biết là tôi cảm thấy thoải mái sâu xa khi tôi hài hòa với khung cảnh quanh tôi. Tôi cảm thấy tự do vùng vẫy trong khoảng không gian ấy và tôi hòa mình vào ca khúc thiên nhiên của toàn thế giới. Núi cao vén mở cho bạn thấy niềm hạnh phúc ở trong bạn. Yêu núi cao, Patrick cũng yêu cả đức tin công giáo của mình. Ông là một tín hữu nhiệt thành sống đạo, chăm chỉ dự lễ trong giáo xứ. Đức tin của Patrick là loại đức tin đơn sơ nhưng vững chắc hơn đá tảng của người miền núi, được nuôi dưỡng từng giờ từng phút và tăng trưởng theo năm tháng dần trôi. Patrick nói, mỗi ngày tôi đều cầu xin Thiên Chúa ban ơn trung thành và củng cố đức tin của tôi. Khi chiêm ngắm một cảnh đẹp thiên nhiên, khi nếm hưởng tình thân hữu chân thành hay tình yêu của một người nữ, hay đơn giản hơn, khi nghe nhịp đập con tim, tôi đều cảm tạ Thiên Chúa. Tất cả những điều đó đều có một ý nghĩa đối với tôi, là những tia nắng mặt trời chiếu rọi xuyên qua những đám mây mù của cuộc sống như là những chứng tá sự hiện hữu của Thiên Chúa. Có ba vị thánh mà tôi quen biết từ ngày thơ ấu qua những cuốn hạnh các thánh bằng tranh vẽ mà tôi rất thích ngày còn nhỏ. Đó là thánh nữ Teresa thành Lisieux, người mà tôi vẫn thành kính thân thương gọi là người chị cả. Rồi đến thánh Francisco thành Assisi và cuối cùng là cha thánh Pio. Tôi đều thương mến ấp ủ các vị trong khung thánh của tâm hồn tôi, xin các vị cầu bầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Trong những giới hạn con người giòn mỏng của tôi ước ao được trở thành điểm vận chuyển tình yêu cho tha nhân, giống như chị Thánh Teresa bé nhỏ. Đối với tôi, chị Thánh Teresa là người tự xóa mình, dâng chính mình làm của lễ tình yêu toàn thiêu cho toàn thế giới. Ngay từ khi mở mắt thức dậy mỗi sáng sớm, trước khi đặt chân xuống đất, Patrick đã dâng ngày sống và mạng sống mình trong tay Chúa. Patrick đeo một ảnh Đức Mẹ ban ơn lạ trên cổ và mỗi ngày thì thầm nói với mẹ, Mẹ ơi, xin mẹ luôn gìn giữ con vì con muốn hoàn toàn thuộc về mẹ. Xin mẹ ban ơn cho con được là người tông đồ. Xin mẹ giúp con biết chia sẻ ánh sáng con đã được nhận lãnh cho mọi người con gặp trên đường đời. Ánh sáng đức tin cũng như hồng ân tận hưởng niềm vui của bộ môn leo núi, lên đến những đỉnh cao của trái đất. Theo Patrick, yêu bộ môn leo núi không phải là những người đùa giỡn với tử thần. Người leo núi phải biết rõ mọi nguy hiểm trước khi chinh phục một đỉnh núi. Các thách đố phải làm con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn, cũng như những thử thách phải làm cho đức tin luôn chín mùi hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về ân sủng cứu độ.
Kính thưa quý vị thính giả, theo thứ tự hệ thống của môn nhân luận thần học, thì đề tài ân sủng được xếp sau các đề tài tạo dựng và sa ngã. Tuy nhiên, thứ tự này không hoàn toàn hợp lý, bởi vì như chúng ta đã thấy, con người nơi ông Adam đã được kêu gọi và kết hợp với Thiên Chúa, nghĩa là tình trạng thánh thiện và công chính, ngay từ khi được tạo dựng. Và cái tình trạng suy đồi của nhân loại ngày nay hệ tại ở chỗ thiếu sót cái ơn gọi nguyên khởi đó. Dù sao, Đức Kitô không những tái lập tình trạng ban đầu mà còn mở ra viễn ảnh mới. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo trình bày đề tài tạo dựng và sa ngã ở trong phần thứ nhất khi giải thích đạo lý về sự tạo dựng số 355-421. Còn đề tài ân sủng thì được xếp ở trong các đề tài luân lý nền tảng thuộc phần thứ ba, từ số 1987-2029. Trước hết, chúng tôi xin trình bày lịch sử đạo lý ân sủng, kinh thánh và truyền thống. Kế đó, chúng ta sẽ phân tích hai tác dụng chính yếu của ân sủng nơi con người. Xét một cách tiêu cực, nó thanh luyện con người khỏi tội lỗi, gọi là ân công chính hóa. Còn xét cách tích cực, thì nó nâng cao con người lên hàng nghĩa tử của Chúa, và như vậy biến đổi con người thành thụ tạo mới. Đạo lý về ân sủng. Có nhiều cách thức để mà trình bày đạo lý về ân sủng, phần nào tùy theo đường lối tiếp cận. Dựa theo cấu trúc của sách Tổng luận Thần học Thánh Thomas Aquino, sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo đặt vấn đề ân sủng ở trong phần luân lý nền tảng. Theo đó, con người đến với Thiên Chúa không dựa trên khả năng của mình, nhưng mà nhờ sự hướng dẫn của Thiên Chúa cả về phía bên ngoài qua lệ lộc lẫn phía bên trong qua ân sủng. Dưới viễn ảnh này, ân sủng được quan niệm như là sự hỗ trợ. Nhưng mà từ ông Lutero, vấn đề ân sủng được đặt ra trên một khía cạnh khác, căn cứ trên thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, bàn về tiến trình biến đổi con người từ tình trạng tội lỗi, bất chính, sang tình trạng công chính. Vì thế, cái sự công chính hóa được coi như là tác động chính yếu của ân sủng. Và thời cận đại, khi đối chiếu giữa đức tin và lý trí, giữa mặc khải và khoa học, vấn đề chính được nêu lên là tương quan giữa ân sủng, siêu nhiên và bản nhiên hay là tự nhiên, gratia et natura. Trong bối cảnh của môn nhân học, người ta chú trọng tới ơn gọi của con người được mặc khải nơi Chúa Kitô. Những lối tiếp cận khác biệt cũng đưa đến những quan điểm khác biệt về bản chất của ân sủng. Chúng ta hãy rạo qua các lối tiếp cận cũng như các ý nghĩa khác nhau chung quanh từ ngữ ân sủng. Kinh Thánh. Ân sủng là một từ dùng để chuyển dịch danh từ gratia ở trong tiếng Latin. Trước đây, gratia thường được dịch là ân phúc, thí dụ lời chào Đức Maria, kính mừng kẻ đầy ân phúc. Còn cái từ ân sủng xem ra còn mới mẻ và không được ghi ở trong từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học. Cái từ ơn hay là ân gợi lên lòng yêu thương, ân ái, ân huệ, ân tình và làm cái gì tốt cho người khác, từ đó mới nảy ra các tâm tình mang ơn, biết ơn, cảm ơn. Còn sủng cũng là yêu mến, ưa chuộng. Trong đời sống hàng ngày, ơn, thí dụ ơn nghĩa, ân huệ, được dùng để nói lên một hành vi nào đó được thực hiện do lòng tốt chứ không phải là do nghĩa vụ. Nói cách khác, phía bên kia không có quyền đòi hỏi. Nếu tôi trả nợ cho ai thì không phải là làm ơn cho họ. Đôi khi gratia cũng được dịch là hồng ân, hồng phúc, ân đức, ân huệ, ân xá. Thực ra gratia trong tiếng Latin không những ám chỉ quà tặng mà còn hàm ngụ lòng tốt của người nào đó, động lực thúc đẩy họ làm nghĩa cử tốt. Gratia cùng gốc với gratis, tức là gratuit trong tiếng Pháp, thường dịch là nhưng không, ban không, không công, miễn phí. Ngoài ra, gratia có bao hàm ý nghĩa xinh đẹp, duyên dáng, yêu kiều, kiều diễm, gây thiện cảm cho người khác. Trong tiếng Hy Lạp, tức là ngôn ngữ của Tân Ước, danh từ tương đương với gratia là charis, cũng mang nhiều nghĩa như vậy, ân huệ, thiện cảm, xinh đẹp, và được dùng để mà chuyển dịch nhiều từ ngữ của tiếng Hebrew trong Cựu Ước, chẳng hạn như là hanan, chiếu cố, động lòng trắc ẩn, hen, duyên dáng để chiếu cố, hesed, lòng khoan nhân, từ bi nhân hậu. Những từ này thực được dùng để mà ám chỉ hành động của Thiên Chúa bày tỏ lòng ưu ái đối với loài người. Trong Tân Ước, danh từ charis được Thánh Phaolô sử dụng nhiều hơn cả 114 lần so với 51 lần ở nơi các tác giả khác, với nhiều ý nghĩa khác nhau, tạo ra một thứ thần học độc đáo về ân sủng trong lịch sử cứu độ. sách về nội dung. Hai tác giả tên Đức đã gây ảnh hưởng nhiều đến đạo đức Công giáo là Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Thánh Phaolô. Một đặc trưng của Thánh Phaolô là cái từ ngữ charis, tạm dịch là ân huệ, được dùng để mà mô tả kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa ở nơi Đức Kitô, bao gồm nhiều khía cạnh. Ân huệ ám chỉ tình trạng mới của nhân loại, đối lại với tình trạng sa đọa trước đây. Ân huệ nói lên hành động ban phát nhưng không của Thiên Chúa, không tùy thuộc vào công linh của con người, vì thế mà gọi là ân huệ của Thiên Chúa. Ân huệ được ban cho con người nhờ việc cứu chuộc của Đức Kitô. Vì thế, đôi khi ta gặp thấy cái thuật ngữ ân huệ của Đức Kitô hoặc Đức Kitô là ân huệ, bởi vì người làm tỏ hiện ân huệ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Hậu quả của ân huệ này là con người được hòa giải với Thiên Chúa. Do đó, con người được sống ở trong ân huệ của Chúa, nghĩa là được ân nghĩa với Chúa. Tóm lại, theo Thánh Phaolô, tiên vàn ân huệ ám chỉ lòng nhân hậu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Kế đó, nó mới nói tới ảnh hưởng ở trong đời sống con người. Lòng nhân hậu được tỏ ra ở nơi hồng ân Đức Kitô là tạo phẩm mà Thiên Chúa ban cho loài người. Thánh Phaolô phát biểu đạo lý này dựa theo kinh nghiệm bản thân. Vốn là một người chống lại Đức Giêsu, ông đã được Chúa đoái thương, kêu gọi làm sứ giả tin mừng, và ân huệ của Chúa đã không trở nên vô ích ở nơi ông. Các tác phẩm khác. Thánh Gioan sử dụng cái từ ân huệ để mà mô tả công trình của Đức Kitô. Ở chương đầu của Phúc Âm thứ 4, tác giả đối chiếu giữa lề luật của ông Môsê và ân huệ của Đức Kitô. Nhờ người mà chúng ta lãnh nhận ân huệ dồi dào. Nên khi nhận là ân huệ được đặt kèm theo với chân lý, khi nói tới hậu quả của biến cố ngôi lời nhập thể, tóm lại hai ưu phẩm nổi bật nhất của Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử. Một cách tương tự như vậy, Thánh Phêrô đồng hóa ân huệ với ơn cứu độ của Đức Kitô. Các giáo phụ. Với các giáo phụ, dần dần ân huệ được chuyển từ biến cố cứu độ của Đức Kitô sang ảnh hưởng ở nơi con người với những điểm nhấn khác nhau. Các giáo phụ bên Đông Phương, chẳng hạn Clemente Alessandria, Athanasio và trường phái Cappadocia, đi từ hồng ân được nhận làm nghĩa tử nó trong Tân Ước, tới chỗ thiên hóa. Tiến trình này được thành tựu nhờ tác động của Chúa Thánh Linh. Công trình cứu chuộc được trình bày như là một chuyển động từ trên đi xuống, Chúa Cha sai Chúa Con ban Thánh Thần cho nhân loại, và rồi từ dưới đi lên. Thánh Thần là ân huệ của Đức Giêsu kết hiệp nhân loại với Chúa Cha. Còn bên Tây Phương, thần học về ân sủng được phát triển ở Thánh Augustino nhân cuộc tranh luận với ông Pelagio. Câu chuyện này hơi dài dòng và phức tạp. Ông Pelagio dùng cái từ ân huệ theo một nghĩa khá rộng. Theo ông, mọi sự Chúa dựng nên đều tốt đẹp, đối lại với chủ trương nhị nguyên của nhóm Manichae. Thiên Chúa đã ban ân huệ cho chúng ta qua lễ luật và gương lạnh của Đức Giêsu, nhờ đó con người có thể thi hành ý Chúa. Ông Pelagio quan niệm rằng, kể cả trí tuệ và ý chí cũng là ơn của Chúa. Trong viễn ảnh này, con người có khả năng để đạt tới sự cứu độ kể cả sau khi nguyên tổ phạm tội. Ảnh hưởng của Đức Kitô xem ra chỉ được coi như là một cái gương mẫu bề ngoài, chứ không hoàn toàn cần thiết. Thánh Augustino thì bàn về ân sủng trong những bối cảnh khác nhau. Lúc đầu, ông đề cập đến ân huệ mà chúng ta lãnh nhận ở trong hội thánh. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được gia nhập hội thánh, kết nạp vào thân thể Đức Kitô và do đó trở nên cung điện của Thiên Chúa, nơi mà Thánh Linh ngự trị. Hiểu như vậy, ân huệ đồng hóa với ơn cứu chuộc của Đức Kitô. Với cuộc tranh luận với ông Pelagio, thì Augustino thay đổi viễn tượng. Ân huệ được hiểu theo nghĩa là sự giúp đỡ cần thiết mà Chúa ban để cho con người có thể thi hành điều tốt. Tầm ảnh hưởng của ân sủng cũng bị thu hẹp. Những người ngoài Kitô giáo thiếu ân sủng, vì thế không thể nào thi hành điều tốt và được cứu rỗi. Từ đó, ân huệ được nhìn về phía con người hơn là về phía Thiên Chúa. Ân huệ được coi như là ơn Chúa ban để mà trợ lực cho con người giúp cho nó đạt tới ơn cứu độ. Cuộc tranh luận giữa năng sĩ Pelagius và giám mục Agostino đã lái vấn đề ân sủng hay là ân thánh sang mối tương quan giữa tự nhiên nằm trong tầm khả năng của con người và siêu nhiên vượt qua sức con người. Con người cần ân sủng để mà thực hiện những gì vượt qua sức con người. Nên biết là ở đây, khả năng của con người không được nhìn theo khía cạnh triết học, nhưng là ở trong lịch sử cứu độ, nghĩa là trong tình trạng sa ngã của nguyên tổ. Cộng đồng Carthago thứ 16 năm 418 đã ủng hộ quan điểm của thánh Augustino. Ân sủng mang lại sự tha thứ tội lỗi, giúp cho con người tránh điều xấu. Chúng ta cần phải có ân sủng để mà tuân giữ các giới răn. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục trình bày lịch sử vấn đề ân sủng.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Roma lúc 20 giờ 20 phút tối Chủ nhật mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp cuộc viếng thăm 3 ngày tại đảo Cyprus. Warszawa, 250.000 tín hữu Công giáo Ba Lan đã tham dự lễ phong chân phước cho linh mục Jerzy Popielusko, người đã bị ba sĩ quan mật vụ công an cộng sản Ba Lan sát hại cách đây 26 năm lúc mới 37 tuổi. Washington, các giám mục Hoa Kỳ, Canada và Trung Mỹ kêu gọi các chính quyền liên hệ giải quyết tận gốc rễ kinh tế những nguyên nhân thúc đẩy nhiều người phải di cư.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.